Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Chương trình của chúng tôi hôm nay, Chúa Nhật, mùng 2 tháng Giêng năm 2022, chúng ta sẽ cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ. Nhưng trước hết, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng lắng nghe lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, mùng 2 tháng Giêng, Chúa Nhật lễ Chúa Hiển Linh, lễ trợ, lễ cầu cho giáo dân. Không cử hành lễ Thánh Basilio cả và Thánh Gregorio Nazianzeno, giám mục, tiến sĩ hội thánh. Giáo huấn số 6. Tóm lược về sự đa dạng của phục vụ và sự duy nhất của mầu nhiệm. Việc cử hành phục vụ nên được diễn tả trong nền văn hóa của dân mà hội thánh đang hiện diện, nhưng không được lệ thuộc vào đó. Mặt khác, phục vụ cũng có vai trò khai sinh và đào tạo các nền văn hóa. Các truyền thống phục vụ khác nhau hay các nghi lễ được chính thức công nhận vì chúng biểu thị và thông hiệp cùng với mầu nhiệm của Đức Kitô, biểu lộ tính công giáo của hội thánh. Tiêu chuẩn bảo đảm cho sự duy nhất giữa sự đa dạng của các truyền thống phục vụ là sự trung thành với truyền thống tông đồ, nghĩa là hiệp thông trong đức tin và các bí tích do các tông đồ truyền lại. Sự hiệp thông này được biểu thị và bảo đảm nhờ việc kế nhiệm các tông đồ. Trích giáo lý hội thánh công giáo, các số 1207, 1208 và 1209. Mùng 3, thứ hai, Thánh danh Chúa Giêsu, Thánh vịnh tuần thứ hai. Mùng 4, thứ ba. Mùng 5, thứ tư. Mùng 6, thứ năm đầu tháng. Mùng 7, thứ sáu đầu tháng, Thánh Raimundo Beñafo, linh mục. Mùng 8, thứ bảy. Mùng 9 tháng Giêng, Chúa Nhật lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, lễ kính. Đó là lịch phục vụ trong tuần. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ, đại lễ Chúa Hiển Linh.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ơn sủng của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Quý ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta thường nghe nói mọi con đường đều dẫn tới Roma. Một cách nào đó, chúng ta có thể nói mọi con đường đều dẫn đến Chúa Giêsu. Thiên Chúa mặc khải qua những phương tiện sẵn có trong niềm tin của mỗi người. Nếu chúng ta chân thành tìm kiếm Chúa, Ngài sẽ có đủ mọi cách để thu hút chúng ta đến với Ngài, giống như các nhà chiêm tinh hôm nay đã được ánh sao lôi cuốn để tìm đến Hài Nhi Giêsu. Hiệp dâng thánh lễ này, chúng ta cầu nguyện cho quý ân nhân của đài và những ai cùng hiệp thông trong thánh lễ này. Cách riêng đối với những người đau yếu và bệnh tật, chúng ta cũng tiếp tục cầu nguyện cho những ai đang bị ảnh hưởng bởi cơn đại dịch hiện nay. Giờ đây chúng ta xin Chúa thanh tẩy tâm hồn để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.
Vì chúng con đã chúc phạm đến Chúa.
Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con.
Và ban ơn cứu rỗi cho chúng con.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Thành Thiên Chúa trên các tầng trời,
ngài ban dưới thế cho người thiên thần, chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc mừng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa. Dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, hôm nay Chúa đã khiến ngôi sao chỉ đường mà mặc khải cho muôn dân nhận biết con một Chúa. Phần chúng con đã nhận biết Chúa nhờ đức tin dẫn lối đưa đường. Xin rủ lòng thương đưa chúng con về chiêm ngưỡng thánh nhan vinh hiển. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến chí cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.
Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaiah: Đứng lên, bừng sáng lên Jerusalem hỡi, vì ánh sáng của ngươi đến rồi, vinh quang của Đức Chúa như bình minh chiếu tỏa trên ngươi. Kìa bóng tối bao trùm mặt đất và mây mù phủ lấp chư dân. Còn trên ngươi Đức Chúa như bình minh chiếu tỏa, vinh quang người xuất hiện trên ngươi. Chư dân sẽ đi về phía ánh sáng của ngươi. Vua Chúa hướng về ánh bình minh của ngươi mà tiến bước. Đưa mắt nhìn từ phía mà xem, tất cả đều tập hợp kéo đến với ngươi. Con trai ngươi từ phương xa tới, con gái ngươi được ẵm bên hông. Trước cảnh đó, mặt mày ngươi rạng rỡ, lòng dạ ngươi hớn hở tưng bừng, vì nguồn giàu sang sẽ đổ về từ biển cả. Của cái muôn dân nước sẽ tràn đến với ngươi. Lạc đà từng đàn che rợp đất, lạc đà Madian và Epha, tất cả những người từ Sơ-va kéo đến, đều mang theo vàng với trầm hương, và loan truyền lời ca tụng Đức Chúa. Đó là lời Chúa.
Thank you.
Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Thưa anh em, hẳn anh em đã được nghe biết về kế hoạch ân sủng mà Thiên Chúa đã ủy thác cho tôi liên quan đến anh em. Người đã mặc khải để tôi được biết mầu nhiệm Đức Kitô. Mầu nhiệm này Thiên Chúa đã không cho những người thuộc các thế hệ trước được biết. Nhưng nay Người đã dùng thần khí mà mặc khải cho các thánh tông đồ và ngôn sứ của Người. Mầu nhiệm đó là trong Đức Kitô Giêsu và nhờ tin mừng, các dân ngoại được cùng thừa kế gia nghiệp với người Do Thái, cùng làm thành một thân thể và cùng chia sẻ điều Thiên Chúa hứa. Đó là lời Chúa.
Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mác-theo.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi Đức Giêsu ra đời tại Bethlehem miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông tới Giê-ru-sa-lem và hỏi: Đức vua dân Do Thái mới sinh hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy ngôi sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lại Người. Nghe tin ấy, vua Hê-rô-đê bối rối, và cả thành Giê-ru-sa-lem cũng xôn xao. Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Kitô phải sinh ra ở đâu. Họ trả lời: tại Bethlehem miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sử có chép rằng: phần ngươi hỡi Bethlehem miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt dân Israel, dân ta sẽ ra đời. Bấy giờ vua Hê-rô-đê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện, rồi vua phải các vị ấy đi Bethlehem và dặn rằng: xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về hài nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lại Người. Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông lại dẫn đường cho họ đến tận nơi hài nhi ở, mới dừng lại. Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà, thấy hài nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sắp mình thờ lại Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mục dược mà dâng tiễn. Sau đó họ được báo mộng là đừng trở về gặp vua Hê-rô-đê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em thân mến, nhân dịp biến cố Chúa Giáng sinh, có hai nhóm người đến viếng thăm hài nhi Giê-xu, các mục đồng và các nhà chiêm tinh. Giáo hội không có ngày lễ nào để tưởng nhớ cuộc viếng thăm của các mục đồng, nhưng chúng ta có ngày lễ hiển linh hôm nay để kỷ niệm chuyến viếng thăm của các nhà chiêm tinh. Tại sao vậy? Bởi vì cuộc viếng thăm này là việc Chúa tỏ mình ra cho dân ngoại. Các mục đồng biết hài nhi Giê-xu chào đời qua mặc khải trực tiếp từ các thiên thần, bởi vì họ thuộc về Do Thái giáo. Họ đã biết về Thiên Chúa, về các thiên thần, về lời tiên báo đấng Mêsia sẽ xuất hiện. Đây là mặc khải trực tiếp và siêu nhiên. Trong khi đó, các nhà chiêm tinh thì lại khác. Họ biết về sự ra đời của hài nhi Giê-xu bằng cách quan sát ngôi sao. Ngôi sao đã không nói rõ bất cứ điều gì với họ. Họ phải giải thích dấu chỉ tự nhiên này để biết nó có ý nghĩa gì và nó sẽ dẫn đến đâu. Các nhà chiêm tinh là những người từ phương xa tới, như bài đọc một nhắc đến. Họ rất thông thạo về thế giới tự nhiên, họ khám phá bầu trời để hiểu rõ hơn về thế giới con người. Họ là những người tìm kiếm sự thật. Họ nhận ra rằng các ngôi sao với tất cả vẻ đẹp lộng lẫy của nó đều hướng đến một thực tại tuyệt vời hơn, đó là đấng đã tác tạo nên chúng. Nếu các nhà chiêm tinh là những người tiên đoán mệnh trời bằng cách đọc chuyển động của các vì sao và các thiên thể, thì chúng ta có thể thấy cuộc viếng thăm của các nhà chiêm tinh thách thức một số truyền thống tôn giáo của chúng ta như thế nào. Những người có tín ngưỡng hay tôn giáo có xu hướng nghĩ rằng truyền thống tôn giáo của họ là con đường duy nhất đến với Thiên Chúa. Một số người trong chúng ta cũng có thể nghĩ như vậy, dựa trên lời của Chúa Giê-xu. Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy. Tuy nhiên, chúng ta đừng vội vàng kết luận rằng đường lối của Thiên Chúa ngang bằng với truyền thống tôn giáo của chúng ta, bởi vì Đức Chúa phán trong sách ngôn sứ Isaiah: tư tưởng của ta không phải là tư tưởng của các ngươi, và đường lối các ngươi không phải là đường lối của ta. Vì thế, câu chuyện về cuộc viếng thăm của các nhà chiêm tinh đã thu hút chúng ta. Một câu chuyện độc đáo mở ra sự thật rằng Chúa không bị giới hạn trong bất kỳ truyền thống tôn giáo nào. Chúng ta cùng xem những người thuộc các truyền thống tôn giáo khác nhau nhận biết con Thiên Chúa đã Giáng sinh như thế nào. Các mục đồng biết Chúa Giáng sinh nhờ thị kiến trực tiếp từ các thiên thần. Các nhà chiêm tinh biết Chúa Giáng sinh thông qua việc đọc dấu chỉ ngôi sao. Còn các kinh sư của vua Herode biết Chúa Giáng sinh qua việc tra cứu Kinh Thánh. Thị kiến, ngôi sao, Kinh Thánh là những cách thức khác nhau để đến cùng một sự thật. Con Thiên Chúa đã Giáng sinh làm người. Dĩ nhiên, các cách thức này không có nghĩa là bất kỳ truyền thống tôn giáo nào cũng tốt như nhau. Tin mừng hôm nay cho biết, ngôi sao dẫn đường đến Jerusalem thì ánh sáng của nó không còn nữa. Và các nhà chiêm tinh phải tham khảo Kinh Thánh để hướng dẫn họ đến Bethlehem. Ánh sáng tự nhiên của ngôi sao không đủ cho các nhà chiêm tinh. Họ vẫn cần đến ánh sáng siêu nhiên của Kinh Thánh để đến được với Chúa Giê-xu. Quả thật, Thánh Geronimo đã có lý khi nói, không biết Kinh Thánh là không biết Chúa Kitô. Do đó, một câu hỏi rất quan trọng trong câu chuyện viếng thăm này vẫn là, ai mới là người thực sự tìm thấy hài nhi Giê-xu? Vua Herode và các kinh sư, những người có Kinh Thánh đã không tìm thấy hài nhi Giê-xu, nhưng các nhà chiêm tinh theo ánh sao tự nhiên lại có thể tìm thấy Ngài. Tại sao vậy? Bởi vì các nhà cầm quyền Do Thái, mặc dù họ có lẽ thật sáng ngời của mặc khải Kinh Thánh,
nhưng đã không tuân theo mặc khải đó. Họ không bước đi trong ánh sáng của Kinh Thánh. Còn các nhà chiêm tinh, tuy chỉ có ánh sao, nhưng đã tuân theo sự hướng dẫn đó, tức là thuận thiên. Như vậy, rõ ràng điều quan trọng không phải là sở hữu chân lý, mà là chúng ta bước đi dưới ánh sáng chân lý như thế nào. Thà có ánh sáng lờ mờ của ngôi sao và làm theo nó, còn hơn là có ánh sáng chói lọi của Kinh Thánh mà lại dửng dưng phớt lờ. Là Kitô hữu, chúng ta tin rằng đạo của chúng ta có chân lý trọn vẹn, mà sự thật là như vậy, bởi vì chính Chúa Giêsu, ngôi lời đã ở với Chúa Cha từ thuở đời đời, đã giáng sinh để mặc khải cho chúng ta. Nhưng điều đó có ích gì nếu chúng ta không bước đi trong chân lý? Nói theo ngôn từ của Chúa Giêsu, những người sùng bái thiên nhiên, những người không tin Chúa, hay những người chân thành tuân theo ánh sáng lờ mờ của lý trí tự nhiên, có thể đến gặp Chúa Giêsu trước các Kitô hữu, là những người có lẽ thật, cao cả, được Chúa Giêsu mặc khải, nhưng đã không bước đi trên con đường đức tin. Đây là một sự thật đầy thách thức chúng ta, nhân ngày chúng ta mừng lễ Chúa tỏ mình ra cho dân ngoại hôm nay, qua câu chuyện về các nhà chiêm tinh ngoại giáo đi tìm Chúa và đã thấy Chúa. Sự thật này đã được Thánh Phaolô rao giảng trong bài đọc 2. Trong Đức Kitô Giêsu và nhờ tin mừng, các dân ngoại được cùng thừa kế gia nghiệp với người Do Thái, cùng làm thành một thân thể và cùng chia sẻ điều Thiên Chúa hứa. Trong quá khứ, xã hội cũng từng có xu hướng mắc sai lầm khi cho rằng không có ơn cứu rỗi bên ngoài giáo hội. May thay, Công đồng Vatican II đã mở cửa cho thần khí để nhận ra rằng sự thật về Thiên Chúa có sẵn nơi các tôn giáo khác, cho dù không cùng một mức độ sự thật về Thiên Chúa trong giáo hội. Do đó, sự khác biệt giữa đức tin Kitô giáo và các niềm tin khác không phải là chúng ta sở hữu chân lý về Thiên Chúa mà họ không có, mà là nhờ mặc khải độc nhất của Chúa Giêsu Kitô, chúng ta có thể thấy con đường đến với Thiên Chúa rõ ràng hơn và sự thật về Thiên Chúa cũng sáng tỏ hơn. Các nhà chiêm tinh đã thuận theo sự dẫn dắt ánh sáng tự nhiên của ngôi sao và ánh sáng siêu nhiên của Kinh Thánh, nên họ đã được diện kiến Thiên Chúa trong hình hài một hài nhi mới sinh. Họ không tôn thờ ngôi sao, thậm chí họ cũng không tôn thờ Kinh Thánh, nhưng họ đã tôn thờ hài nhi Giêsu, bởi vì họ nhận ra trong khung cảnh đơn sơ, hài nhi này chính là Đấng Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Chúng ta cũng tôn thờ Đấng Emmanuel, Ngài ở giữa chúng ta mỗi khi chúng ta cử hành thánh thể. Các nhà chiêm tinh dâng cho hài nhi Giêsu những món quà quý giá của họ, vàng, nhũ hương và mộc dược. Trong bí tích thánh thể, chúng ta cũng được mời gọi dâng cuộc đời chúng ta cho Chúa, để đáp lại việc Chúa tự hiến mình trở thành bánh sự sống cho chúng ta. Sau khi tôn thờ hài nhi Giêsu, các nhà chiêm tinh trở về quê nhà bằng một con đường khác. Hành trình rời Bethlehem khác với hành trình tới Bethlehem, bởi vì họ đã gặp Chúa và đã được Chúa biến đổi. Tương tự, bí tích thánh thể thường cũng sẽ đổi mới và thúc đẩy chúng ta đi theo con đường khác, con đường phù hợp hơn với đường lối giáo huấn của Chúa Kitô, con đường dẫn chúng ta đến mục đích cuối cùng mà bài đọc 2 gọi là thừa kế gia nghiệp, tức là nước trời. Các nhà chiêm tinh đến Bethlehem chỉ một lần, chúng ta đến với bí tích thánh thể mỗi ngày. Như các nhà chiêm tinh tìm đến và diện kiến hài nhi Giêsu, chúng ta cũng là những người đang trên đường tìm kiếm Chúa, cho đến ngày chúng ta diện kiến Ngài trong nước trời. Chúng ta tìm kiếm Chúa chính là để đáp lại Ngài đang tìm kiếm và mời gọi chúng ta. xin cho chúng ta cũng mau mắn đáp lại lời mời gọi tìm kiếm Chúa, giống như các nhà chiêm tinh từ phương Đông hôm nay. Amen.
Mời cộng đoàn cùng tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh đời Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng ăn thề với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Người đã từ trời xuống thế, với phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhâm thế trong lòng chính như Maria, và đã làm người, người chịu đóng đinh vào thân ta vì chúng ta, thời quan phong Siêu Phi La Tô, người chịu khổ hình và mai tang. Ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh, người lên trời, người bên ngự Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết, đưa người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là đấng ban sự sống, người với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Ra, người được cung thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhân, Thánh Thiên Công Giáo và Thông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đời sẽ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Đức Kitô đem ơn cứu độ của Thiên Chúa đến cho nhân loại, để những gì thiết thân trong cuộc sống hôm nay của chúng ta không qua đi, nhưng trở nên sung mãn đời đời nơi Thiên Chúa. Chúng ta chúc tụng Chúa và dâng lời nguyện xin.
Chư dân sẽ đi về phía ánh sáng của Ngươi. Xin cho các Kitô hữu ngày càng vững mạnh trong đức tin, dám phó thác đời sống mình cho Chúa, nhiệt thành thực thi thánh ý Chúa, để cuộc đời tỏa rạng sự thánh thiện và đạt tới ơn cứu độ đời đời. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng tôi đã thấy ngôi sao của Người xuất hiện bên phương Đông. Xin cho các nhà khoa học trong hành trình khám phá vũ trụ và con người nhận ra dấu vết quyền năng của Thiên Chúa nơi các thụ tạo của Ngài, để khiêm tốn mở lòng quy phục Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Cùng với Đức Thánh Cha Phanxicô, chúng ta cầu nguyện cho mọi người đau khổ vì bị phân biệt đối xử và bách hại tôn giáo. Xin cho các quyền lợi và phẩm giá của họ được nhìn nhận, vì họ thật là anh chị em trong gia đình nhân loại. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúa như bình minh chiếu tỏa trên ngươi. Xin cho chúng ta có được sự nhạy bén thiêng liêng, mà nhận ra Chúa đang đến với chúng ta qua các bí tích, qua tha nhân, qua các biến cố hàng ngày, để ngày càng kết hợp mật thiết với Chúa hơn. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, các đạo sĩ phương Đông đã đến thờ lạy con Chúa nhờ ánh sao dẫn đường. Xin cho cuộc đời chúng con cũng trở nên ánh sao của lòng thương xót Chúa, soi lối cho nhiều người tìm đến thờ lạy con Chúa là nguồn ơn cứu độ. Người hằng sống và hiên chi muôn đời.
Amen.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ lời thánh cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và ngợi cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin đoái nhìn lễ vật hội thánh Chúa tiến dâng. Đây không phải là vàng, nhũ hương và mộc dược, nhưng là bánh rượu tượng trưng cho Đức Giêsu Kitô, đấng đã tự hiến tế và trở thành lương thực nuôi dưỡng chúng con. Người hằng sống và hiên chi muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con nhắc hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thân là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì hôm nay Chúa đã mặc khải chính mầu nhiệm cứu độ chúng con trong Đức Kitô để soi sáng muôn dân. Vì khi người xuất hiện trong bản tính phải chết của chúng con, Chúa đã dùng vinh quang mới bất diệt của người mà phục hồi chúng con. Vì thế cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các bệ thần và quản thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:
Lord, 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 Lord
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con lại xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu trên và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần.
Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám mục Roberto, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ.
Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã lý trần trọng tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa.
Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Chúa xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày sơ lai của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên chi muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây trên thiên chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên thiên chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành ngay.
Lòng lay dưới thế,
xin Chúa vui hơi
dân tin
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con tham dự vào bí tích thánh thể, xin thương ban ánh sáng bởi trời, hướng dẫn chúng con mọi nơi mọi lúc, để từ đây chúng con biết chiêm ngưỡng và đón nhận bí tích này với niềm tin sâu sắc và lòng mến thiết tha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Cảm ơn Chúa.